Nói về chỉ tự giác nhất thừa để soi sáng các địa, khéo đoạn các lậu, viên mãn thân Phật, chẳng rơi vào có không, chia làm bốn phần. Chỉ tự giác nhất thừa có năm phần. Một, chỉ tự giác thánh trí. Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, cúi mong vì nói tướng tự giác thánh trí và nhất thừa. Nếu tướng tự giác thánh trí và nhất thừa, con và các Bồ Tát khác rằng tướng tự giác thánh trí và nhất thừa, thì chẳng do nơi khác không đạt Phật Pháp. Đây là một nghi vấn của Ngài Đại Huệ. Ngài cầu xin Đức Phật chỉ cho cái tự giác thánh trí nhất thừa. Nếu mà Bồ Tát thông suốt được cái tự giác thánh trí nhất thừa thì những vị đó sẽ thông đạt được Phật Pháp. Đó là cái nghi vấn đặt ra. Kế đây Phật mới trả lời. Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Sẽ vì ông nói, Đại Huệ bạch Phật, xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Thánh trước biết rõ, trao truyền cho nhau, vọng tưởng là không tánh. Bồ Tát riêng, Đại Bồ Tát riêng ở chỗ vắng vẻ tự giác quán sát, chẳng do nơi khác lìa kiến chấp vọng tưởng, tiến thẳng lên trên vào Như Lai địa, ấy gọi là tự giác thánh trí. Đọc cái đoạn này thì quý vị thấy cái hình ảnh thiền Phật nói rằng các cái bậc thánh trước biết rõ trao truyền cho nhau. Trao truyền cái gì? Vọng tưởng là không tánh. Cái chỗ đặc điểm mà các bậc thánh trao truyền cho nhau đó là biết vọng tưởng là không tánh. Không tánh tức là không có cái thật. Vọng tưởng là hư dối không thật. Nếu mà Đại Bồ Tát riêng ở chỗ vắng vẻ tự giác tự quán sát, chẳng do nơi khác lìa kiến chấp vọng tưởng, bởi vì mình đã biết vọng tưởng là không thiệt, là hư dối, cho nên quán sát như vậy từ từ sẽ lìa vọng tưởng. Mà lìa vọng tưởng thì tiến thẳng lên vào Như Lai địa, đó gọi là tự giác thánh trí. Thì như vậy chúng ta thấy cái kinh Lăng Già này Phật nói nó gần với thiền tông, rất là gần. Bởi vậy cho nên tổ mới dùng kinh Lăng Già để ấn tâm là vậy đó. Nghĩa là chư Phật, chữ thánh đây là chỉ chư Phật, chư tổ. Các ngài truyền trao cho nhau những cái gì là chỉ rõ tất cả những thứ vọng tưởng là không có tự tánh, tức là không có cái thể thực của nó. Biết được vọng tưởng là không thực ấy, thì đó là cái cớ để mình quán sát, mình lìa được cái kiến chấp vọng tưởng. Mà lìa kiến chấp vọng tưởng thì tiến vào Phật, Phật. Đó gọi là tự giác thánh trí. Như vậy là đi thẳng từ cái con người thường mà biết được vọng tưởng không thiệt, thì lần lần cái tiến lên Bồ Tát, rồi tiến lên Phật địa. Nó là không có con đường thứ hai, thứ ba nào khác hết. Mà đó là chư Phật từ trước đến giờ trao truyền, chứ không phải là cái lời nói rỗng, lời nói suông. Như vậy thì mới thấy chúng ta ở đây thấy rõ vọng tưởng là hư dối, cho nên không theo nó. Đó là một cái lối quán sát để lần lần lìa kiến chấp vọng tưởng chứ gì, phải không? Mình sở dĩ mình chạy theo vọng tưởng là vì mình thấy nó hay, mình thấy nó thiệt. Bây giờ nó dấy lên mình biết nó là dối, nó không thiệt, không theo nó, thì tự nhiên cái kiến chấp vọng tưởng lần lần nó hết. Mà nó hết thì đó là đi thẳng vào Như Lai địa. chứ không có cái con đường nào khác. Thì như vậy quý vị thấy nó rõ ràng, không còn cái gì mà để nghi ngờ nữa. Đây là giải thích thêm. Đây đáp tự giác thánh trí mà nói thánh trước biết rõ trao truyền cho nhau, vọng tưởng là thông tánh à, lặp lại câu đó. Cho nên biết tất cả phàm phu không thể rõ thấu được giác tánh, đều bị vọng tưởng kềm giữ, lần lượt phá trừ thì tưởng tế lại sanh à. Sở dĩ mà phàm phu không thấy được giác tánh là bị gì? Vọng tưởng nó kềm giữ à, nó che mờ cho nên thấy không được. Bây giờ nếu mình phá, người họ không biết, họ tưởng vọng tưởng là thiệt, rồi họ phá trừ, phá trừ cái thô thì nó lại còn cái tế. Nếu biết không tánh thì vọng tưởng liền chơn, vọng liền chơn, chỗ giác tưởng hết, chẳng do nơi khác mà ngộ, nên nói tự giác à. Nếu mình biết vọng tưởng là hư dối, ngang cái hư dối đó mình không có dẹp mà nó tự hết, mà nó tự hết thì vọng hết thì đó là chơn cái gì. Bởi vậy cho nên nói là không tánh thì thức vọng liền chơn, biết rõ vọng tưởng là không tánh, không tánh tức là không thiệt, là giả dối, thì vọng nó liền chơn. Mày vọng liền chơn thì chỗ giác tưởng hết. Giác tưởng đây tức là vọng tưởng phân biệt à, có cái vọng giác á, cho nên gọi là giác tưởng hết. Mà giác tưởng hết thì chẳng do nơi khác mà ngộ, tức là ngay đó mà ngộ đạo, chứ không phải từ ai, từ cái gì lạ, nên nói tự giác à. Bởi vậy nên khi mà mình lìa được vọng tưởng thì liền đến chỗ tự giác thánh trí. Vì vậy mình nói tự giác. Ngài Vĩnh Minh Giác nói đồng một không tánh nên được hiện thành, tánh vọng vốn rỗng, chúng sanh nguyên là Phật, chân tánh đã được đâu phải nay mới thành à. Nói rằng đồng một không tánh tức là đồng một cái tánh không thiệt nên được hiện thành. Vì vậy mà cái chân nó được hiện thành, tánh vọng vốn rỗng, cái tánh vọng thì nó không thiệt, nó là rỗng, nên chúng sinh nguyên là Phật. À, biết cái vọng vốn rỗng thì mình không theo vọng, mà không theo vọng đó là chơn, mà chơn thì tất nhiên là Phật, cho nên nó chứng sanh nguyên là Phật. Cái vọng là dối, mà cái chân nó thẳng ở trong, cho nên không theo cái vọng thì cái chân nó hiện. Vì vậy mà chúng sinh sẵn có cái chơn, sẵn cái chơn cho nên gọi đó là Phật. Chơn tánh đã được đâu phải nay mới thành, thì khi vọng nó lặng thì trên tánh hiện tiền, thì cái đó là cái sẵn có chứ đâu phải mới được, cho nên không phải mới thành. Đây là nhằm vào căn bản trí. Vậy như vậy nói cái này là chỉ thẳng về căn bản trí. Ai cũng có cái trí sẵn đó mà lâu nay bị vọng tưởng che khuất, khiến mình không hay không biết. Bây giờ đây mình phá được vọng tưởng rồi, mình không có theo nó, biết nó là dối cho nên nó hết cái công năng hướng dẫn lôi kéo mình đi, thì ngang đó mình trở thành ra cái tâm chân thật hay là chân tánh nó hiện ra, thì đó là cái căn bản trí.